Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi, xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Và đây là Tri Kỷ đang tâm tình tâm sự trên một cái chiếu cối gáo dừa đến tất cả quý tri kỷ của tôi. Thưa quý vị, cái lời chúc trước khi mà bước vào chương trình á, bữa nay xin mạn phép tôi được chúc lại một cái lời chúc cũ. Các bạn biết là hiện tại ở miền Bắc thì mọi người nói với tôi là không khí khá là nồm ha. Và ở khu vực phía trong này thì rất là nóng. Tôi cũng tương đối ngạc nhiên khi mà tôi đọc một cái báo cáo về nhiệt độ. Thì hiện tại ở khu vực phía trong này nhiệt độ đã lên tới cao nhất là tầm 38 độ rồi. Có lẽ là nhỏ lớn giờ chưa bao giờ mà tôi tưởng tượng ra một cái ngày mà chúng ta sẽ trải nghiệm một cái nhiệt độ 38 độ. Và tôi nghĩ tới cuộc sống của những người mà hay đi lại ngoài đường đó các bạn. Không chỉ là phải chịu một cái nóng gọi là cháy da như vậy, mà còn là cái nhiệt độ từ mặt đường nó sọc lên đó các bạn. Bản thân tôi nhiều khi buổi trưa bước ra nhận đồ ăn, bước ra có mấy phút thôi là mình đã thấy choáng rồi. Và mình nhìn lại mình thấy anh em giao hàng, anh em giao đồ ăn, xe ôm những cái, hoặc là những cái người mà phải chạy đi tiếp khách, đi gặp khách, chạy phải gọi là lang bang ở ngoài đường á. Bản thân tôi cảm thấy rất là thương. Và tôi nói là cái lòng thương này không phải là thương hại gì đâu, mà đơn giản là tôi bước ra và tôi cảm nhận được cái nóng khủng khiếp đó. Tự nhiên cái nó xuất hiện một cái sự đồng cảm. Mình hiểu được chính xác những gì mà những người đang kiểu như là cơm áo gạo tiền phải đi làm bên ngoài như vậy. Mà bạn biết mà, cái nóng bây giờ á, là nó từ sáng cho tới tối luôn các bạn. Bản thân tôi á, đôi khi 7-8 giờ tối tôi chạy ngoài đường mà tôi còn thấy nóng nữa. Có nghĩa là nó đã quá là nóng rồi thực sự các bạn. Và chúng ta sẽ rất là dễ để mà chịu những cái vấn đề về sức khỏe. Bản thân tôi mấy tuần nay đi gặp người này người nọ, gặp ai cũng cảm nè, nhức đầu nè, rồi kiểu như là tắc tiếng nè, đau họng nè, đủ thứ hết. Phần là do thời tiết, phần là do lây cho nhau nữa. Nên là có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Đâm ra là cái lời chúc ban đầu á, tôi vẫn muốn chúc lại một cái lời chúc cũ. Đó là tôi mong muốn tất cả các bạn giữ sức khỏe ha. Tôi không chúc các bạn sẽ có sức khỏe, nhưng mà tôi rất muốn chúc các bạn là hãy giữ sức khỏe bằng cách bổ sung nước, bổ sung những cái vitamin, khoáng chất, ăn những cái loại trái cây, cam, táo, chuối này nọ đồ ha, nghỉ ngơi, rồi nắng quá. Ví dụ mình làm những cái công việc liên quan tới giao hàng, giao đồ ăn này nọ. Tôi biết là rất nhiều người phải gọi là chạy đua với thời gian, phải chạy rất là nhanh để mà giao kịp. Thì thôi, mỗi khi mà mình giao xong rồi á, mình cho mình một chút thời gian đi, 2 phút thôi cũng được. Đi vô một cái chỗ nào đó ít nắng chút xíu, uống miếng nước, ăn trái chuối chẳng hạn, để mà bổ sung vitamin, khoáng chất cũng như là một chút nước. Hoặc nếu các bạn hiểu hơn chút xíu, các bạn có thể uống những cái loại nước mà có điện giải trong đó để mà giúp cơ thể của chính mình các bạn. Mình kiếm tiền, mình mưu sinh là một chuyện, nhưng mà mình mưu sinh cuối cùng hết cũng để đổi lại hạnh phúc mà, đổi lại sự bình yên, đổi lại sự khỏe mạnh mà. Nên làm ơn tuyệt đối đừng bao giờ bán sức khỏe của mình một cách phải gọi là hồn nhiên như vậy để mà đổi lại tài chính. Mình đi làm, mình cứ đi làm, mình cứ chịu khó, nhưng nếu được hãy thương bản thân mình nhiều hơn chút xíu ha. Help yourself các bạn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Ha, đây là một cái chủ đề mà tôi cho rằng nó sẽ chỉ có tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự tích cực, tràn đầy tình yêu cuộc sống, tràn đầy những ước mơ, ước muốn mà tất cả chúng ta đều hướng tới cho cái hạnh phúc cá nhân của mình. Ha. Thú thiệt với các bạn là tôi làm cái tập này bởi vì tôi vừa trải qua một cái chuyến du lịch. Và đó là một cái chuyến du lịch với bản thân tôi rất là vui. Và tôi tận hưởng rất là nhiều. Tuy rằng cái thời tiết này nếu mà nó dễ chịu hơn chút xíu thì nó còn vui hơn nữa. Nhưng mà bản thân tôi thì cảm thấy vậy thôi cũng vui rồi. Và cái điều thú vị các bạn biết là cái chuyến du lịch của tôi á, nó không có được lên kế hoạch. Không hề các bạn, đúng kiểu là hứng lên đi. Nhưng mà cái kiểu mà hứng lên mà đi á, nó cũng không phải là vì người này người kia rủ mình đi. Không phải, nó xuất phát từ một cái điều mà tôi thấy rất là thú vị. Và tôi thấy hóa ra cái sự thú vị này nó đã theo mình rất lâu rồi mà mình không để ý. Cái sự thú vị này nó mang tới cho mình bao nhiêu là cái điều tuyệt vời hay ho trong đời này. Nhiều năm lắm rồi, nhưng mình không để ý. Mãi cho tới thời gian gần đây, một cái điều hiển nhiên như vậy, dễ thấy như vậy, mà bây giờ mình mới chịu suy nghĩ về nó. Quá đáng tiếc. Và sau khi mà suy nghĩ xong rồi, kết quả có bài này. Các bạn biết là tại sao tôi lại đi cái chuyến đi du lịch gần đây không? Tại vì trước đó tôi vô tình, tôi lục lại cái tủ sách của mình á, một buổi sáng. Tự nhiên tôi thấy chán chán, tôi dòm cái tủ sách của mình á. Tôi nghĩ là bây giờ kiếm cuốn nào đó đọc đi. Nhưng mà mình sẽ không đọc những cuốn quen thuộc nữa. Mình kiếm cuốn nào kiểu như lạ lạ mình đọc. Tôi có rất nhiều sách mà. Nên tôi moi ra, trong đó có những cuốn mà tôi chưa bao giờ đọc. Và kể cả những cuốn mà tôi mua rồi, sau một thời gian tôi thấy chắc là mình không còn thích đọc cuốn này nữa quá. Kiểu như là cái chủ đề mình không hứng thú nữa. Nhưng mà hay cái là vậy. Có nhiều cuốn hôm qua mình không thích nhưng mà hôm nay mình lại thích. Hoặc là hôm qua mình không hứng thú. Hoặc là lúc mua mình hứng thú, sau đó mình không hứng thú, rồi bây giờ tự nhiên mình lại hứng thú. Thế thì tôi lại bốc một cuốn sách về du lịch. Đó là một cuốn sách của một blogger về du lịch, một tác giả cũng trẻ thôi. Bạn cũng không phải là quá nổi tiếng. Văn phong của bạn thì cũng đang ở mức hoàn thiện thôi. Chứ cũng không phải là gọi là như là những cây viết phải gọi là nổi tiếng nhất trong làng du lịch. Tôi sẽ không có nói cái tên của cuốn sách đó. Tôi chỉ cảm ơn tác giả thôi, chân thành từ bên trong. Tại vì chương trình này tôi không muốn có một cái thương hiệu nào, một cái sản phẩm nào xuất hiện cả. Nó sẽ mất đi cái sự khách quan chứ không phải là gì hết. Thế thì tôi cầm cuốn sách đó lên tôi đọc. Cuốn sách về du lịch đâu đó khoảng mấy trăm trang thôi. 200 trang không tới. Đại đa số sách du lịch của những tác giả trẻ thì cũng không phải là quá dày. Đọc nhanh lắm, đọc chừng ngày là xong. Tại vì ngôn từ dễ hiểu á. Phần là mình cũng đã trải nghiệm du lịch nhiều nên đọc phát mình hiểu rồi. Thì một cuốn sách đơn giản như vậy khi mà tôi đọc xong, thực ra tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều. Tại vì nó quen quá rồi nên mình cũng không cố để nhớ. Nhưng mà cái hay á, là cái thứ còn động lại trong mình á, đó là cái tinh thần mê xê dịch nó trỗi dậy. Giống như tôi đang bị lôi kéo dụ dỗ vậy các bạn. Nhưng mà kệ không sao, bị lôi kéo dụ dỗ vào những thứ tốt, thứ đẹp, ngu gì không trở thành người bị lôi kéo dụ dỗ. Cứ lôi kéo dụ dỗ thoải mái, thiệt. Thế thì đọc xong nó hừng hực các bạn. Tự nhiên mình muốn đi quá, mình thích quá. Tự nhiên nghe thấy người ta viết về ẩm thực, thấy người ta viết về không khí, về trải nghiệm, mình muốn đi quá. Tôi là một cái người rất thích đi, nhưng mà các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng có những lúc tự nhiên mình không muốn đi nữa, mình không còn cảm thấy một cái động lực gì nữa hết. Nhất là sẽ có những giai đoạn mình đi quá nhiều rồi sau đó nó sẽ bị chững lại chút xíu. Thế thì sẽ có những lúc gần như là cái tình yêu, cái sự yêu thích của mình với một cái điều gì đó chạm đáy rồi, thì tự nhiên có một cái nguồn năng lượng, có một cái sự lôi kéo nào đó từ những thứ mình xem, mình nghe, mình đọc. Vậy là mình lại yêu lại từ đầu cái thứ mà mình tạm chán. Thì đó là thứ mà tôi trải qua. Và tôi nhận ra rằng, ô, hay, đôi khi mình không cần phải lên kế hoạch gì đâu. Mình chỉ cần giữ những cái thói quen có sự lôi kéo trong đó về những điều tốt. Ví dụ bản thân tôi, thói quen đọc sách. Cứ tôi giữ cái thói quen đó là hầu như ngày nào tôi cũng bị lôi kéo cả. Và rồi nó sẽ đến một ngày, một cái cơ duyên nho nhỏ nhẹ nhẹ. Tôi quyết định rất nhanh, vài phút thôi là tôi quyết định lên kế hoạch, lên chuyến đi rồi đi. Quá vui luôn. Đôi khi mọi thứ đơn giản như vậy các bạn. Và tôi nhận ra một cái điều quan trọng hơn. Mình không chỉ làm cái điều này với du lịch đâu. Mình còn làm nó với sức khỏe nữa. Tôi nhớ lại bản thân tôi những khi mà tôi bị bệnh, không phải là bệnh quá nặng, bệnh cảm đơn giản thôi cũng được. Lần nào bị bệnh, tôi cũng đọc sách về sức khỏe cả. Tôi cũng đọc sách về những vận động viên, về những người có sức khỏe tốt cả. Tôi không biết tại sao là như vậy. Bây giờ nhớ lại tôi mới nhận ra cái khuynh hướng này. Bởi vì cái suy niệm nó hay, tại vì nó giúp mình hệ thống lại cái cách mà mình đã sống trong quá khứ. Và mình thấy mình đã vô tình sống theo y khuôn, một cái khuôn đúc như vậy mà mình không nhận ra. Rồi tôi nhận ra, trời ơi, lần nào mình bị bệnh là mình đều đọc sách sức khỏe. Mình đều đọc sách về những người chạy bộ, những vận động viên, những người có sức khỏe tốt, những người luyện tập thể hình, những người chơi thể thao, chơi tennis. Và mình được truyền cảm hứng khủng khiếp trong những lúc đó. Có hai thứ truyền cảm hứng cho mình. Thứ nhất là khi mình bị bệnh, thứ mình rất muốn lúc đó, khao khát lúc đó là mình muốn khỏe, là đã có cái lửa, cái động lực trong người rồi. Cái thứ hai, trong lúc mình muốn khỏe nhất mà mình lại đọc những tấm gương về sức khỏe, về rèn luyện, về sự sung sướng của những người khỏe mạnh. Ôi thôi, bệnh nó hết nhanh vãi luôn các bạn, nói thiệt. Có nhiều khi cảm mạo, mệt mệt. Hồi xưa là muốn nằm ở nhà cả ngày rồi, không muốn lết đi đâu cả. Giờ xưa rồi, lụm sách sức khỏe ra đọc. Tự nhiên muốn ăn rau, tự nhiên muốn ăn trái cây nhiều hơn, tự nhiên muốn vận động, tự nhiên muốn ra mồ hôi. Chưa đầy 24 tiếng sau khỏe lại. Tại sao khỏe? Câu chuyện của sức đề kháng thôi. Về dinh dưỡng tốt, về tinh thần tốt thì nó khỏe mạnh lại. Và từ đó mình có một cái đà để mình tiếp tục phát triển, phát triển, phát triển. Lần này là cái gì? Là sự lôi kéo tiếp về mặt sức khỏe. Là sự lôi kéo về mặt sức khỏe chứ gì nữa. Thường nhiên đang bệnh, có người dụ mình khỏe. Quá ngon. Vậy nên tạm tới cái chỗ này. Các bạn sẽ nhận ra rằng hình như đây là cái bài tập số 2 của cái được gọi là trạm tiếp năng lượng cuộc đời phần 2. Đúng không? Nếu các bạn đã nghe tập 1 rồi về những bài hát thì phần 2 này sẽ là một cái sự lôi kéo liên quan tới những gì mình đọc, mình xem, mình nghe. Và cụ thể trong trường hợp này tôi cam kết một cái điều rằng, tôi cam đoan một cái điều rằng không có một cái sự lôi kéo nào nó có thể sâu sắc và nó mạnh mẽ hơn là sự lôi kéo thông qua sách vở. Vì mình đọc có nghĩa là mình đang tư duy, mình đang hòa nhập vào nó, mình đang tưởng tượng theo nó, cảm nhận theo nó. Và đó là cái sự lôi kéo mạnh mẽ nhất. Bản thân tôi phải gọi là vô cùng, phải gọi là thèm luôn á. Và tự nguyện bị lôi kéo. Hãy xúi dục tôi đi, hãy lôi kéo tôi đi. Miễn là cái đó tốt. Đó là lý do, một trong những động lực rất lớn để tôi đọc sách mỗi ngày. Tôi đọc về những thứ mà mình có thể cuộc sống mình đang nhàm chán. Tôi đọc về những thứ có thể mình đang thiếu. Tôi đọc về những tấm gương. Nói gì nói, cái cuốn sách của Haruki Murakami về chạy bộ á, nó luôn luôn là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi. Mà nghĩ mắc cười, ông này ông là nhà văn, người viết tiểu thuyết. Tôi cam đoan với các bạn là hầu hết những người hâm mộ của nhà văn Haruki Murakami trên đời này là hâm mộ văn học của ông. Và tôi nghĩ tôi là một trong những cái trường hợp rất cá biệt khi mà tôi không có đọc sách của Haruki nhiều. Trừ những cuốn quá nổi tiếng mà tôi cũng chỉ đọc một lần thôi. Thứ mà tôi hâm mộ ở Haruki Murakami, giống như tôi đã từng nói với các bạn, tôi hâm mộ cái cách sống của ổng, cái lối sống của ổng. Tôi hâm mộ cái cách mà ổng vượt qua được những cái vấn đề về thể chất. Tôi hâm mộ cái cách mà ổng tìm cái sự bình yên trong chạy bộ. Cái cách ổng vượt qua được sự nhàm chán của chạy bộ và trở thành một người có sức khỏe tốt. Bây giờ ổng cũng già lắm rồi các bạn, ổng đâu phải ổng trẻ đâu. Và bạn luôn nhìn thấy một cái sự khỏe mạnh trong người của Haruki. Lần nào tôi đọc cái cuốn về chạy bộ tôi cũng hừng hực. Và tôi muốn sống khỏe như vậy. Tôi muốn sống theo cái kiểu đó. Và tôi lại bị ổng dụ rồi, tôi lại bị ổng lôi kéo rồi. Nhưng mà ơn giời, cái sự lôi kéo này quá tuyệt vời. Và tôi rất là biết ơn những cái trạm tiếp năng lượng cuộc đời như vậy. Không nhất thiết phải có một người đến nhà chúng ta gõ cửa và dụ dỗ và kêu và mời chúng ta làm những điều tốt đâu. Không cần như vậy. Chúng ta chỉ cần có những cái thói quen về việc mình tiêu thụ những thứ tốt đẹp. Và rồi mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra, diễn ra, diễn ra. Đó là sự thật các bạn. Thêm một cái nữa. Lần nào tôi thất bại. Lần nào tôi thất bại là tôi cũng cố ý đi tìm những cuốn sách về những cái chủ đề liên quan. Những cái dòng tự truyện là những cái tôi rất thích. Tự truyện của Zidane nè. Của Diego Maradona nè. Của David Beckham nè. Đấy. Rồi của Rafael Nadal. Của Roger Federer. Rồi kể cả của những ông khác nổi tiếng hơn. Ví dụ như là ông Benjamin Franklin, giống như tôi từng nói với các bạn. Mình thất bại, tự nhiên tôi lại thích đọc cái dòng tự truyện đó. Tại vì sao? Mình đọc á, thường thường các bạn để ý nè. Các bạn đọc dòng sách tự truyện nhiều, các bạn sẽ biết một cái điều là tuy rằng bạn đọc cái cuốn sách về người đó, một trong những lý do chính là vì họ thành công, đúng không? Lý do bạn đến với cuốn sách đó là vì sự thành công của họ. Nhưng khi bạn mở sách ra, thứ bạn đọc được rất nhiều là về sự thất bại của họ. Ở đây mình chưa nói là có thật hay không thật. Nhưng mình sẽ chỉ nói về những sự kiện diễn ra với nhân vật đó. Thì mình sẽ thấy toàn bộ, đại đa số là vấn đề. Và họ thành công bởi vì họ giải quyết vấn đề và vượt qua thử thách. Mình đọc mình được động viên ghê gớm các bạn. Mình sẽ hiểu rằng thất bại của mình nếu so với thất bại của họ là quá nhẹ nhàng. Và mình học được những thứ, những điều, những kế hoạch mà họ sử dụng để vượt qua cái khủng hoảng của đời họ chứ. Đầu tiên là cái gì? Là cái đầu của họ ứng xử như thế nào trước. Họ chịu đựng về sức khỏe tinh thần của họ, họ chịu đựng ra sao. Họ giữ cái sự bình tĩnh như thế nào. Họ tìm những ai trợ giúp. Họ đã ở một mình ra sao trong những lúc đó. Những thứ mà cùng cực họ đã phải chiến đấu là cái gì. Mình học được hết. Và mình nhìn lại mình, ô an ủi quá. tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng như vậy. Ngày hôm nay tôi không có một câu trả lời nào cho cái vấn đề tôi đang gặp phải. Không sao cả, tôi còn ngày mai mà. Ngày mai tôi làm lại, ngày mai tôi cố gắng tiếp, ngày mai tôi gồng tiếp. Nếu mà ngày mai không thành công thì ngày mốt không thành công thì ngày kia. Và rồi cuộc đời này sẽ trả đúng cho tôi những thứ mà tôi đã cố gắng. Thì bây giờ ngẫm nghĩ lại, ô kìa, đúng là cái cách mà ngày xưa mình vượt qua chứ cái gì nữa. Rõ ràng mình đã có những khuôn mẫu, mình đã bị lôi kéo trong dấu nháy về cái tư tưởng, về cái lối sống, về cái bản lĩnh của những người vượt qua thử thách và đã cho mình tư duy như hiện tại, cho mình cái suy nghĩ rất nhiều giống như hiện tại. Thế thì may quá các bạn, may mắn quá, chỉ có đọc sách thôi mà được dạy thiệt. Chứ bây giờ cũng không biết kiếm ở đâu. Các bạn suy nghĩ thử mà xem. Ví dụ một ngày các bạn bệnh, rồi các bạn kiếm những cái lời động viên từ sức khỏe ở đâu ta? Từ cái người nuôi bệnh mình hả? Khó. Từ bác sĩ hả? Bác sĩ bận lắm, cũng không rảnh ngồi nói chuyện với bạn 6 tiếng đồng hồ ngày đâu. Thì chỉ có những cái kênh khác để có thể động viên mình. Thì một trong những cái kênh tuyệt vời đó là đọc sách. Và cái khuynh hướng này nó xảy ra rất là nhiều lĩnh vực. Bây giờ các bạn thử đọc một cuốn sách về skincare coi, về chăm sóc da. Tự nhiên các bạn cứ đọc mỗi ngày đều đặn. Tự nhiên đến một ngày bạn sẽ muốn chăm sóc da của mình. Tự nhiên nó vậy luôn. Bạn đọc một cuốn sách về ăn uống thực vật, rau, củ quả. Tôi thề với các bạn luôn, bạn không cần làm gì hết á. Bạn chỉ đọc thôi. Đến một ngày tự nhiên trên bữa ăn của bạn sẽ có xuất hiện thực vật nhiều hơn. Bạn đọc một cuốn sách về uống nước đúng. Tự nhiên đến một ngày ra quán cà phê bạn kêu thêm chai nước suối. Đó là sự lôi kéo ngấm ngầm tốt đẹp trong tiềm thức. Thế thì cuộc sống đôi khi để sống tốt, đôi khi rất đơn giản. Hãy tiêu thụ những gì về mặt thông tin, về mặt tri thức, nó có tính chất lôi kéo mình làm những điều tốt. Và kể bà những điều còn lại, rồi các bạn sẽ sống theo những điều tốt. Đơn giản là vậy thôi. Ha, giống như tôi, hôm nào nhằm chán, tôi lấy sách du lịch tôi đọc. Sách mới ha, hoặc là sách cũ cũng được. Tôi biết cái mùi của tôi rồi. Cỡ nào sau đó mấy ngày cũng đi chơi ha. Và tôi mong rằng khuynh hướng này sẽ xảy ra với các bạn. Nhưng hãy nhớ chọn lọc thật kỹ thứ mình đọc nha. Và bây giờ thì cái này cũng khá dễ rồi. Tôi cũng chỉ cách đọc sách, cách lựa sách nhiều trên kênh mà. Lên YouTube gõ ra liền à. Không có khó như mình nghĩ đâu. Và những cái sự lôi kéo bằng tri thức này, nó sẽ mang lại rất là nhiều cái hương vị, những cái điều tuyệt vời với cuộc sống của các bạn, tin tôi đi. Tại tôi là con chuột bạch mà. Ha, rồi, bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Một cái bài rất vui, rất nhiều năng lượng tích cực. Và mong rằng các bạn sẽ copy tôi và cũng sẽ có những năng lượng tích cực y chang luôn ha. Bye bye và xin hẹn gặp lại.